thế thân làm thai dân thù chưa lại, cái tướng không đến mà đến, cái tướng không thấy mà thấy. Thì ngài Phong Thù liền đáp, Phong Thù chưa lại nói như thế: chư sĩ, nếu đến đã lại chẳng đến, nếu đi đã lại chẳng đi, vì thế sao? Đến đó thì không có chỗ mà đến, đi đó thì không có chỗ để mà đi. Còn cái đã thấy đó thì lại không có chỗ để thấy. Thì như vậy mở màn hai ông nói chuyện nghe, thấy trên trời xanh không? Phải không? Ông này ông chào không có mừng rỡ gì hết á, mà chào Vận Khâu rằng cái tướng chẳng đến mà đến, cái tướng chẳng thấy mà thấy. Tại sao tướng chẳng đến mà đến? Thì cái này học trong Trung Quán chắc dễ nhớ rồi, phải không? Bởi vì nó không có cái đến thiệt, không có cái đi thiệt. Không có đến thiệt, không có đi thiệt, nhưng mà có giả tướng đến, giả tướng đi hay không? Như vậy thì không đến mà đến, nó là cái tướng thật thì không có đến, nhưng mà cái giả tướng thì có đến. Tướng thật không có thấy, mà cái giả tướng thì có thấy. Thì chính vì vậy mà ông Ngài Văn Thù mới đáp lại rằng như thế, đúng như cư sĩ nói. Nếu cái đến đã thì lại không đến, chứ đến rồi thì lại không đến, rồi nếu cái đi rồi thì lại không đi. Thì này trong kia đã nói rồi. Vì chứ sao? Vì người đến thì không có từ đâu đến, người đi thì không có đi về đâu. Như vậy thì cái đến và cái đi, đã thì nó không còn đến, đã thì không còn đi, mà đến rồi thì cũng là, đến rồi đó là đã, phải không? Vì vậy cho nên tìm cái đến cái đi thiệt không có. Bây giờ đã thấy thì lại không có thấy, cho nên nói rằng tướng thấy thì không thấy. Như vậy thì hai ông gặp nói chuyện nhau là mừng rỡ hay nói cái gì? Mừng rỡ hay nói gì? Chào hỏi bằng một cách mở màn, bằng cái lối đến không thật đến, đi không thật đi, thấy không thật thấy. Thì ví dụ như mình gặp chào anh mới đến, phải không? Thì anh mới đến thì như vậy đó là tướng đến, nhưng mà đến thì nó không có thật đến. Vì nếu mà nó thật có đến thì đó là phàm phu rồi. Cho nên Bồ Tát thấy có đến mà không thật đến, có đi mà không thật đi, gặp nhau là thấy, thấy mà cũng không có cái thật thấy. Đó là cái tinh thần của Bồ Tát. Thì ngang đây hai ông lý sự chút rồi thì trở lại thực tế. Thì ngài Văn Thù nói hãy gác cái việc đó lại, cư sĩ, cái bệnh ông có thể chịu nổi chăng? Những trị liệu có bớt không có thể tăng chăng? Tôi đi thăm bệnh ông mà nói chuyện đó xa vời quá. Thực tế thì gác cái chuyện nãy lại, bây giờ chuyện thực tình là bệnh ông có nặng lắm hay không, ông chịu nổi không, và ông trị liệu nó có giảm bớt hay là nó tăng. Thế Tôn nghĩa là anh cần thăm hỏi ông vô cùng. Thế Tôn rất là thương thăm hỏi ông lắm. Đó là bổn phận sứ giả rồi đó, phải không? Thầy cư sĩ, cái bệnh ấy do cái nhân gì mà khởi? Bắt đầu cái bệnh nó xanh á đã lâu hay chăng, làm sao mà hết, phải làm sao cho hết? Cái bệnh nó xanh lâu hay chưa? Như vậy thì ba câu hỏi. Câu hỏi số 1 á là nhân duyên gì mà xanh cái bệnh, phải không? Câu hỏi số 2 cái bệnh đó có lâu chưa? Câu hỏi thứ 3 làm sao cho hết cái bệnh đó? Ba câu hỏi để cho ông Duy Ma Cạch trả lời. Ông Duy Ma Cạch cũng nói từ si mà có ái, ác là cái bệnh của tôi sanh. Từ si có ái thì bệnh của tôi sanh. Như vậy thì ngài còn si sao? Đây là để qua tới câu sau thì thấy rõ cái ý nghĩa này. Thì chỗ này phải cần giải thích để thấy con sao thấy. Do tất cả chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh được lành thì bệnh tôi cũng lành. Thì như vậy thì cái câu mở đầu của ông trả lời nghĩa là cái nguyên nhân bệnh á là do si có ái mà sanh ra bệnh, đó là nguyên nhân từ đâu sanh ra bệnh. Câu thứ hai á là bệnh nó đã bao lâu rồi, thì đây nói tất cả chúng sanh có bệnh thì tôi có bệnh không biết bao lâu. Rồi chừng nào nói làm sao mà lành, hay chừng nào mà lành thì ngài nói chừng nào chúng sanh hết bệnh thì chừng đó tôi lành bệnh. Như vậy thì tóm tắt tắt trả lời ba câu hỏi rồi, phải không? Nhưng bây giờ mới giải thích vì cái sao Bồ Tát vì chúng sanh nên vào sanh tử, mà có sanh tử ắt là có bệnh. Như vậy thì đây mới giải thích tại sao có bệnh. Vì Bồ Tát là vì chúng sinh mà vào trong sanh tử, mà có sanh tử thì có bệnh, thì đó là cái nguyên nhân bệnh. Thì như vậy có si có ái tức là có sanh tử, phải không? Mà chúng sanh do si ái cho nên có sanh tử, thì ngài liền có bệnh, ngài phải vào sanh tử cho nên ngài có bệnh, phải không? Chứ không phải ngài có si có ái. Bây giờ chúng ta mà vào đây là tại vì chúng ta từ si và ái mà có trong sanh tử này. Bồ Tát vì thương chúng ta cho nên các ngài cũng đi vào trong sanh tử, mà đi vào trong sanh tử gọi đó là bệnh. Nếu chúng sinh được lìa bệnh thì Bồ Tát cũng lại hết bệnh, cũng không bệnh. Nếu mà chúng sinh hết trong sanh tử thì Bồ Tát còn vào trong sanh tử không? Đâu có còn. Vì vậy mà chúng sanh còn bệnh thì Bồ Tát còn bệnh, chúng sanh hết bệnh thì Bồ Tát cũng hết bệnh. Đây thí dụ, thí dụ như ông trưởng giả chỉ có một đứa con kia mắc bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu đứa con kia bệnh được lành thì cha mẹ cũng lành. Bồ Tát cũng như thế, đối với chúng sanh coi như yêu mến như con. Chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, chúng sanh bệnh lành thì Bồ Tát cũng lành. Lại nói cái bệnh ấy từ nhân duyên khởi, nhân duyên nào mà khởi thì Bồ Tát bệnh đó là do cái lòng đại bi mà khởi. Bởi vì bệnh là sanh tử, phải không? Mà tại sao có sanh tử? Là vì lòng thương chúng sinh, thì chúng sinh đương lăn lộn trong sanh tử gọi là bệnh. Mà Bồ Tát vì lòng từ bi mà đến trong sanh tử độ chúng sinh cho nên gọi là Bồ Tát bệnh. Mà Bồ Tát bệnh là do đại bi mà bệnh, chứ không phải do tứ đại bất hòa mà bệnh, không phải do phiền não mà bệnh, phải không? Thì như vậy ở đây chúng ta mới thấy cái ý nghĩa thâm trầm của Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát có nghĩ gì cho mình không? Bồ Tát đối với chúng sanh thương như thương cái gì? Thương như con. Bây giờ những đứa con nào mà nó khôn ngoan, đứa con nào nó ngu ngốc thì phải thương sao? Nó khôn ngoan cũng thương mà mừng cho nó, phải không? Nó sẽ đỡ, nó mau tỉnh. Đứa nào ngu ngốc cũng thương, thương mà tội nghiệp cho nó, phải không? Nó ngu quá không biết chừng nào nó tỉnh, cũng thương hết à, chứ không có đứa nào ghét, phải không? Thành ra khi nào có tâm ghét là có tâm chúng sinh rồi, phải không? Còn nếu ai thực là tâm Bồ Tát thì người hay mình thương, người dở mình cũng thương, không có người nào mình ghét hết à. Như vậy thì trong đây tụi con kiểm là mình tâm Bồ Tát hay tâm chúng sinh ha. Dễ thấy quá. Miễn là ai mình cũng thương, dầu cái người đó khó khăn mấy với mình cũng thấy dễ thương, thường thương họ lắm, phải không? Vậy đó, đó là tâm của Bồ Tát là vậy. Thành ra Bồ Tát sở dĩ bệnh là vì chúng sinh bệnh nữa. Nếu còn chúng sinh còn sanh tử thì Bồ Tát phải vào trong sanh tử, thì như vậy thì có muốn người nào vào trong sanh tử nữa đâu, phải không? Mà không muốn thì đâu có muốn ai mà bị những cảnh khổ. Bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói: ngài cư sĩ, cái thất này vì sao mà trống không, không có thị giả? Thì ngài Di Ma Cạch mới nói: cái cõi nước chư Phật cũng lại đều không. Lại hỏi: vì sao mà không? Đáp rằng: bởi không nên không. Hãy hỏi không sao lại dùng không, hay là không đâu cần không? Đáp rằng do không phân biệt không cho nên không. Rồi lại hỏi không có thể phân biệt sao? Đáp rằng phân biệt cũng không. Lại hỏi rằng không phải dùng cái gì mà cầu, thì đáp rằng phải dùng 62 cái kiến chấp mà cầu. Lại hỏi 62 kiến chấp phải dùng cái gì mà cầu, đáp rằng phải ở trong cái pháp giải thoát của Phật chư Phật mà cầu. Lại hỏi cái pháp giải thoát của chư Phật phải dùng cái gì mà cầu, đáp rằng phải ở trong tất cả tâm chúng sinh, tâm hạnh chúng sanh mà cầu. Phải trong tất cả tâm hạnh chúng sanh mà cầu. Lại nhân giả hỏi rằng không có thị giả đó, thì tất cả chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì cớ sao? Chúng ma ưa sanh tử, Bồ Tát đối sanh tử không có bỏ. Ngoại đạo đó thì ưa các cái kiến chấp, mà Bồ Tát đối các kiến chấp chẳng động. Thì như vậy cái đoạn lý luận này nghe nó rất là thông thúy. Đầu tiên là Ngài Văn Thù hỏi tại sao trong cái thách của ông sống không không có thị giả. Động Duy Ma Cạc nói chẳng những thách tôi mà thách của chư Phật cũng đều sống không à, phải không? Tại sao cõi nước chư Phật cũng đều sống không? Bởi vì tất cả cõi chư Phật đều không có mọi kiến chấp, không có mọi phân biệt, mới thành được Phật, mới thành được giác ngộ. Cho nên cõi chư Phật nói là không à. Đây hỏi thế nào là không, thì ông đáp rằng do không nên không, bởi không nên không. Thì nói không nên không thì Phật nghe có hiểu quá, cho nên liền hỏi thêm câu đã không thì đâu cần không à. Đã không thì đâu cần không, nói do không nên không. Đáp rằng do phân biệt không phân biệt không cho nên không à. Bởi vì cái không này quý vị hiểu cho thật rõ, nói không mà thành không thì cái không ban đầu là không của nội tâm, do tâm không có phân biệt, phải không? Tâm không phân biệt cho nên nói tâm không à. Như nói rằng tâm không cặp để quy đó, tâm không là không có cái niệm giấy lên phân biệt, phải là tâm không. Mà tâm không cho nên thấy ngoại cảnh đó không. Bởi vì mình không phân biệt thì đối ngoại cảnh dù có mà không khởi phân biệt cũng như không đó. Vì vậy cho nên nói không à, do không mà không. Thì do không tức là trong tâm không phân biệt, cho nên ngoại cảnh nó cũng thành không. Vì vậy mà gọi là không không đó. Thì ông liền hỏi thêm cái không có thể phân biệt chăng? Thì ông đáp rằng phân biệt cũng không đó. Vì cái không thì còn gì phân biệt, mà vì không phân biệt nên cái không cũng là không. Cái phân biệt không và cái không cũng không, thì như vậy cả hai đều không. Lại hỏi cái không nó từ đâu mà tìm? Đó tức là tìm lý do để cho thấy không tất cả phân biệt. Thì ở đây nó phải từ 62 kiến chấp mà tìm, nghĩa là còn nằm trong một cái kiến chấp nào thì chưa phải không, phải không? Trong 62 kiến chấp mà không động á, không động không dính á, thì đó mới gọi là không. Thì muốn tìm cái không thì từ 62 kiến chấp mà ra mà tìm đó. Rồi 62 kiến chấp từ đâu mà tìm? Thì đáp rằng phải từ ở trong cái pháp giải thoát của Phật mà tìm. Bây giờ muốn dứt 62 kiến chấp đó thì ngay ở trong cái Phật pháp giải thoát của Phật mà dứt, chứ không có đâu xa hết, đâu mà tìm ra. Lại hỏi cái pháp giải thoát của chư Phật từ đâu mà tìm? Thì bây giờ cái pháp giải thoát của Phật từ đâu tìm? Chỉ thẳng từ nơi tâm hạnh tất cả chúng sanh mà tìm. Trong tâm hạnh tất cả chúng sanh mà tìm ra pháp giải thoát của Phật. Thì quý vị thấy như vậy mình thì quý trọng cái pháp giải thoát của Phật, phải không? Mà pháp giải thoát nó bắt nguồn từ đâu? À, tâm hạnh của chúng sinh. Như vậy thì tâm hạnh mình có pháp giải thoát của Phật không? Nó là sao? Nếu con mắt thấy sắc mà không dính với sắc, đó là giải thoát. Thì như vậy ngay nơi tâm hạnh của mình mà có cái pháp giải thoát của Phật, phải không? Tai nghe tiếng mà không mắc kẹt tiếng, đó là pháp giải thoát của Phật. Như vậy cho tới cái tâm duyên pháp mà không dính với pháp, thì đó là pháp giải thoát của Phật. Như vậy thì tất cả pháp giải thoát nó không có ở bên ngoài, mà được từ cái tâm hạnh của chúng ta mà ra. Như vậy thì tâm hạnh chúng ta biết tu, biết gỡ mọi cái dính mắc thì được giải thoát, chứ không có tìm để giải thoát ở đâu xa hết. À, như vậy thì trả lời về cái không đó rồi.